Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 59, giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm Ất Mùi. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chúng ta theo như khóa tu định kỳ mở pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng, bắt đầu từ ngày 22 cho đến ngày 28 âm lịch hàng tháng. Thì hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bài giảng của tháng trước. Thì thầy cũng muốn là cho các Phật tử chúng ta mà có đủ duyên chúng ta đi tham dự các pháp hội tụng kinh Địa Tạng mỗi tháng một tuần và cuối tháng trong vòng 3 năm ở chùa. Vì vậy mà thầy cũng dành cái phần bài giảng lại để cho mỗi một tháng chúng ta giảng một tuần, để chúng ta theo dõi nó có trước có sau, để chúng ta dễ nắm bắt hơn, chúng ta nghiên cứu nó cùng một cái mạch chúng ta dễ hơn. Còn quý vị nào mà những tháng trước chúng ta chưa đi tham dự được, các vị có về, có thể các quý vị về vào trong trang web của chùa, các quý vị xem những cái bài giảng ở trong đó, hoặc là các quý vị có thể xuống phòng thông tin để xin cái phần đĩa giảng 58 phần giảng của các bài giảng trước đã có, thì các quý vị xin về chúng ta nghe lại, chúng ta sẽ được biết được từ đầu đến cuối thì nó dễ hơn. Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo của bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Để hôm trước á, tháng trước chúng ta đã học đến cái hết cái đoạn mà vua Diêm La Vương về tham dự pháp hội cung kính đỉnh lễ và tác bạch Đức Thế Tôn, nói về những sự học đạo ở thời mạt pháp sau này rất là khó. Vì sao? Vì chúng sinh ở đời sau này á thì càng ngày càng cang cường khó độ, tính tình thì tham sân si nhiều hơn là tâm bồ đề. Vì vậy á, mà cái sự ác độc đối với con người thì càng ngày càng nhiều. Do đó mà người học đạo rất khó, giống như cái người mê lạc, người mê mà lầm đường lạc lối vậy, đi vào đường hiểm vậy. Nếu những người nào mà may mắn mà có duyên được những người mà bậc thiện tri thức có kinh nghiệm chỉ bảo cho cái con đoạn đường phía trước là có đầy rẫy những nguy hiểm, hổ lang xài báo, chiến tranh tật dịch vân vân. Nếu biết quay đầu trở lại thì người đó sẽ không bị cái họa là tán thân mất mạng. Còn nếu cứ tiến lên đằng trước thì không biết người đó mất mạng bất cứ lúc nào. Diêm La Vương nói như vậy nghĩa là ở thời mạt pháp này, mệnh con người ta, bệnh tật thì chúng ta thấy mỗi ngày một nhiều, các loại bệnh quái ác mỗi ngày một xuất hiện. Thậm chí có loại bệnh mà mắc vào rồi thì coi như là treo cái án tử ở bên mình luôn. Các ngành y học cho dù trên thế giới có tiến bộ đến đâu cũng vẫn bó tay không chữa được, chưa chữa được cái bệnh đó. Mà khi mà nếu mà họ có nghiên cứu ra được thuốc để chữa thì chúng ta không may mà ai mắc phải bệnh đó thì cũng đã chết mất rồi, không kịp sống để hưởng cái sự nghiên cứu thành tựu của ngành y học nữa. Rồi chúng ta thấy bây giờ các nước ở trên thế giới, lòng tham của con người mỗi ngày một nhiều hơn. Các tổ chức chính trị khủng bố ở trên thế giới ngày một sinh ra nhiều hơn. Các nhà lãnh đạo tham danh, tham lợi và tìm mọi cách để đưa chiến tranh đến với loài người chúng ta cũng ngày một nhiều hơn. Rồi nữa, chúng ta thấy mà chiến tranh bây giờ thì nó khủng khiếp, gấp hàng trăm hàng nghìn lần với chiến tranh thời cổ xưa. Sự chết chóc, sự tàn phá của loại vũ khí tối tân, thậm chí là vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử nữa thì còn càng kinh khủng nữa. Đó, cho nên á, vua Diêm La Vương mới nói rằng á, ở cái thời càng thời mạt pháp về sau, con người ta lòng tham sân, chấp ái chấp ngã càng nhiều. Người tu tập thì ngày một ít đi, kẻ ác thì ngày một nhiều lên. Cho nên á, ai mà may mắn mà gặp được Phật pháp, biết quay đầu chuyển ý, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức, cầu sớm thoát ly khỏi những nỗi khổ ở trong tam đồ lục đạo, sáu nẻo luân hồi này đó, thì người đó, Diêm La Vương nói ở trong cái đoạn kinh hôm trước, đó là người đó là giống như là người mê mà chợt tỉnh, được các bậc thiện trí thức chỉ bảo cho, được tỉnh ngộ ra, được sáng tỏ ra, và người đó biết ăn năn sám hối, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, một lòng tu Phật. Và đặc biệt ở đây á, chúng ta học kinh Địa Tạng, họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một vị đại thiện tri thức, ngài là một vị đại Bồ Tát ở ngôi vị bổ xứ, vì tâm nguyện phổ độ chúng sinh rộng lớn ở khắp trong mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ đau thì nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng hiện diện để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh khổ não, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì giúp đỡ, Bồ Tát Địa Tạng chắc chắn không thể bỏ qua. Cho nên ở đây, chúng ta sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Mà được gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tin tưởng, đọc tụng và thọ trì theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lại còn khó hơn nữa. Cho nên hôm nay chúng ta đã tất cả những cái khó Đức Phật nói ở trong kinh điển mà chúng ta đã gặp được, thân người là khó chúng ta đã được, gặp Phật pháp khó hơn chúng ta cũng đã được, được tu tập trong chính pháp của Đức Phật càng khó thì chúng ta cũng đã được. Gặp và tin, được nghe giảng, được đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là khó chúng ta cũng đã được. Cho nên nay chúng ta, nếu mà là bậc mà như trong Diêm La Vương nói ở trong kinh này, người mê lạc mà biết hồi đầu chuyển ý quay về đường thiện thì chúng ta không nên bỏ qua cái cơ hội này. Hãy cố gắng phát nguyện, đọc tụng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, trước hết là để tri ân báo ân, siêu độ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, sinh về nhân thiên, thậm chí là được sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Thứ nữa là cũng để một phần là hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Và điều quan trọng nhất là chúng ta tu tâm dưỡng tính, dẹp trừ những bản ngã, tham ái và chấp trước, khiến cho tâm của chúng ta ngày nó một được thanh tịnh, trí tuệ ngày được một mở mang sáng suốt, đừng có mê lầm mãi ở trong con đường tà đạo, tin theo tà ma ngoại đạo, đã ở trong mê rồi lại còn đi vào đường mê lầm tối tăm hơn. Trong kinh Đức Phật nói giống như mà kẻ mù dắt theo một lũ người mù vậy, đi ở trên đường hiểm, kẻ dẫn đường mà mù thì tất cả lũ người mù đi theo đằng sau cũng đều rớt xuống vực sâu và tán thân mất mạng và cùng chết như nhau cả. Cho nên ở đây chúng ta là người học Phật thì chúng ta phải tu thật sự, tu là phải sửa thật sự, phải sửa thật sự. Đọc kinh á, chúng ta thấy Đức Phật nói về cảnh khổ ở trong địa ngục, các Bồ Tát và Diêm Vương quỷ thần nói về ở trong cảnh khổ của địa ngục, chúng ta phải biết sợ, phải tin rằng đó là có thật chứ không phải là giả. Có thật ở đâu? Do đâu mà có thật? Do tâm của chúng ta tạo nên vậy, do nghiệp của chúng ta tạo nên vậy. Nghiệp chúng ta tạo nên, tâm chúng ta cảm nhận vậy. Cũng giống như sự đau khổ ngoài đời á, hay bất cứ một người nào đó, chúng ta không khéo biết tu tâm dưỡng tính, chúng ta gặp một cái chuyện buồn gì đó đến tột độ và chúng ta đau khổ, cái lúc đau khổ đó chúng ta thấy có hình tướng không? Ví dụ chúng ta yêu thương ai mà chúng ta phải chia lìa chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta yêu thương chồng chúng ta, hoặc là chồng yêu thương vợ, hoặc là chúng ta bố mẹ yêu thương con cái, hoặc con cái yêu thương bố mẹ, vân vân. Chúng ta yêu thương rất nhiều, muốn sống với người đó trọn đời đến đầu bạc răng long, muốn nhìn thấy nhau hạnh phúc cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà bất chợt một người đó bỏ chúng ta ra đi, tức là chết đó, hoặc bệnh tật mà chết, hoặc là tai nạn mà chết, vân vân. Cái người đó bỏ chúng ta ra đi một cách là đột ngột, không kịp chăn chối một lời, không kịp chia tay nhau, thì chúng ta thấy cái sự đau khổ đó là đến là tột cùng. Càng yêu thương nhiều thì cái sự đau khổ về sự ái biệt ly đó càng lớn. Càng yêu lắm, thương lắm thì cái sự đau khổ càng lắm, sự buồn tủi càng nhiều. Nhưng cái buồn tủi, cái sự đau khổ đó có hình tướng không? Không có hình tướng, không có một chút hình tướng nào. Không có hình tướng, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn khổ? Vì cảnh giới ở trong địa ngục, Đức Phật nói ở trong kinh cũng tương tự như thế. Vốn nó không có hình tướng thật thể, như là tấm thân xác thịt của chúng ta ở thế gian này. Nhưng mà lúc đó khi chúng ta mất đi rồi, mất tấm thân này rồi, do cái nghiệp báo làm xấu ác ở đời trước, cho nên á, tự nhiên là tâm tính chúng ta cảm nhận thấy có những cái cảnh khổ như thế. Giống như trong giấc ngủ chiêm bao vậy. Giấc ngủ chiêm bao chúng ta biết là gì? Nó không thật có, nó không có hình tướng, nó không có thật thể. Nhưng mà nếu mà chúng ta chiêm bao thấy cái điểm vui mừng đến với chúng ta, ngay khi chiêm bao chúng ta cũng hoan hỉ. Mà chiêm bao xong rồi chúng ta dậy, chúng ta vẫn gì? Vẫn vui mừng. Nếu mà khi mà chúng ta không may mà chiêm bao thấy những cái giấc mơ xấu ác, khi chiêm bao chúng ta không biết là mình đang chiêm bao, chúng ta nghĩ đó như là cuộc sống thật đang hiện hữu với chúng ta, cho nên chúng ta sợ sệt, sợ toát cả mồ hôi, sợ thở ra, thở sồng sộc ra ở mũi ở miệng. Rồi nữa, khi tỉnh dậy rồi chúng ta biết là chiêm bao rồi, nhưng mà chúng ta còn sợ không? Vẫn sợ. Biết là chiêm bao rồi, tỉnh rồi, dậy rồi, kể câu chuyện đó với mọi người xung quanh trong gia đình chúng ta, người trong nhà bảo thôi chỉ giấc chiêm bao thôi không sao đâu, kể cả đến thì gặp các quý thầy bảo là giấc mơ thôi không sao đâu, nhưng chúng ta vẫn cứ gì? Vẫn cứ sợ. Đó là do tâm, do nghiệp và do tâm cảm nhận. Đó. Không phải là cuộc sống bình thường, chúng ta mắt thấy, tai nghe, tay sờ, thân cảm xúc, nhưng mà nó vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta ngay trong cuộc sống này. Thế cho nên á, ở trong kinh Đức Phật nói có địa ngục không? Đức Phật nói có, nhưng á, không phải là địa ngục do ai xây dựng lên, không phải là do 10 vị Diêm Vương xây dựng lên, cũng không phải là do một vị thần linh nào đó xây dựng lên, mà do chính nghiệp cảm của chúng sinh tạo ra. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ điều đó. Cho nên á, ở trong đoạn kinh tháng trước chúng ta học Diêm La Vương, Diêm La Vương có rất nhiều các vị Diêm La Vương, nhưng mà chung quy lại có 10 vị Diêm La, Từ đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Tống Bế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, cho đến là đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương. Mười vị Diêm Vương này cai quản tất cả những cái sổ bạ sinh tử của chúng sinh ở dưới âm ti địa phủ, hay mình gọi là dưới quay âm đó. Mà dưới 10 vị Diêm Vương này còn có các vị Quỷ Vương. Như hôm trước chúng ta học là những gì, những người giúp việc cho 10 vị Diêm Vương này. Hay nói nôm na chúng ta dễ hiểu, như thời sở phong kiến ngày xưa, 10 vị Diêm Vương này gọi là 10 vị vua lớn nhất. 10 vị vua của 10 nước lớn cai quản tất cả cảnh giới ở dưới quái âm ti Nam Tào địa phủ. Còn các vị chúa quỷ, các vị quỷ vương, dược xoa, la sát, vân vân đó, đều là những người, những vị quan giúp việc cho các vị Diêm Vương ở dưới đó, giống như trên trần gian chúng ta vậy. Các nước theo xã hội tư bản chủ nghĩa, cái người cao nhất thì thường là gì? Tổng thống. Dưới tổng thống thì còn cũng có gì, rất nhiều những người giúp việc như là các bộ trưởng. Những đất nước theo chế độ là cộng sản xã hội chủ nghĩa như chúng ta thì người cao nhất là tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ, vân vân. Nhưng mà dưới những vị đó là còn có gì, các chủ tịch, bí thư tỉnh, bí thư chủ tịch tỉnh, rồi các bộ trưởng ở trung ương, vân vân. Rồi ban dưới nữa còn có các ban ngành giúp việc cho. Thì ở dưới cõi âm ti cũng có các bộ ban ngành giúp việc cho 10 vị Diêm Vương như thế. Nhưng mà trong kinh nói là ở nhân gian của chúng ta có nhà tù không các quý vị? Nhân gian có nhà tù. Nhà tù do gì? Do con người xây nên. Nhà tù ở nhân gian là chính là do con người gây nên. Nhưng mà trong kinh Bộ Địa Tạng này Đức Phật nói là các địa ngục ở dưới quái âm không phải là do một ai xây dựng lên, cũng không phải là do Diêm Vương cử người xây nên, mà do chính nghiệp cảm của chúng sinh tạo thành. Chúng ta thấy khác biệt ở cái hai cái chỗ đó. Các nhà tù ở thế gian thì do con người xây nên, có người sự chỉ đạo rõ ràng, có sự chỉ đạo rõ ràng. Bất cứ một quốc gia nào, những nhà tù về những tội phạm nghiêm trọng ở trong quân đội thì do gì? Do Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây nên. Còn những nhà tù ở dân sự ở thế gian chúng ta này do gì? Do Bộ Công an chỉ đạo xây nên và các bộ ngành liên quan chỉ đạo xây nên. Đó. Cũng do con người tạo nên, nhưng mà để có cái sự chỉ đạo. Còn ở dưới quái âm đọa và trong các loại địa ngục, như trong kinh Đức Phật nói là do chính người đó tạo nên. Mỗi cá nhân, mỗi thực thể của chúng ta ở trên nhân gian này, từ loài người, trong kinh Địa Tạng nói trên từ chư thiên cơ, trên cao từ chư thiên quái sắc giới, quái vô sắc giới và quái dục giới xuống đến nhân gian chúng ta này, nhẫn đến các loài súc sinh, cầm thú, bò bay, cựa quậy, như con trùng, con kiến nhỏ như thế, nếu như tạo tác những việc này, ác và đại ác thì cũng sẽ bị đọa lạc và tự họ xây dựng lên một cái cảnh giới khổ đau ở trong địa ngục, ở trong lương tâm của họ. Cảnh đau khổ trong địa ngục, ở trong lương tâm quá cao, cho nên nó biến hiện ra hình tướng. Hình tướng đó tuy là giả nhưng mà người đó không cảm thấy là giả, giống như chúng ta ngủ chiêm bao vậy. Cảnh ở trong chiêm bao vốn là giả, nhưng mà khi chúng ta đang chiêm bao chúng ta không cảm thấy là giả, cho nên chúng ta vẫn gì? Vẫn thấy sợ sệt, vẫn thấy khổ đau và vẫn thấy an lạc nếu như mà giấc mơ đó là vui sướng, đem lại tiền tài, công danh, của cải, sự nghiệp cho chúng ta thì chúng ta vui sướng. Báo hiệu một sự chết chóc, khổ đau, chia lìa thì chúng ta lo âu, sợ sệt. Đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học vào cái phần tiếp theo của kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, sau cái phần mà Diêm La Vương tắc bạch với Đức Phật, nói với Đức Phật về cảnh giới khổ đau của chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề tạo tác những việc ác mà bị đọa lạc đó, thì phải như thế nào? Hôm trước chúng ta đã học rồi, các quý vị có thể về để xem lại những cái bài giảng trước và nói sơ qua một chút về cái phần tiếp theo. Sau khi Diêm Vương mà tác bài xong thì lúc bấy giờ có một vị quỷ vương tên là Ác Độc Quỷ Vương, liền từ chỗ ngồi cung kính đứng dậy chắp tay mà bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, các quỷ vương chúng con ở cõi Diêm Phù Đề số đông nhiều vô lượng. Đó. Một vị quỷ vương tên là Ác Độc, sau khi mà nghe Đức Phật trả lời Diêm La Vương, thì một vị quỷ vương có tên là Ác Độc. Vì sao lại gọi là Ác Độc? Vị này á, vì muốn cảnh tỉnh cho chúng sinh. Chúng ta thấy đó, Ác Độc Quỷ Vương ở đây chính là muốn cảnh tỉnh cho chúng sinh. Thấy chúng sinh á, ở trong cõi nhân gian này làm nhiều việc ác quá mà không phản tỉnh. Họ không biết sợ sệt. Họ cho rằng á, không có nhân quả thiện ác báo ứng gì cả. Người làm ác mà có đầu óc á, thì vẫn cứ giàu có, vẫn cứ thọ mạng, vẫn cứ sung sướng an nhàn như thường. Còn người mà làm thiện á, mà không có đầu óc kinh doanh tính toán á, thì vẫn nghèo hèn, vẫn bệnh tật, vẫn chết chóc, vân vân. Cho nên á, vì vậy á, mà phải có gì ạ? Phải có một vị quỷ vương chủ về cái sự này. Cái sự này là sự gì? Sự này tức là khiến cho chúng sinh nó phải bị bệnh tật, nó phải bị ốm đau, nó phải bị chết chóc, nó phải bị chia lìa, nó phải bị đau khổ. Chính là để cảnh tỉnh cho nó biết đấy, răn dạy cho nó đấy, để nó biết đấy. Như ở thế gian chúng ta gọi là dùng pháp luật để cai trị lòng người đó, để giáo hóa người dân đó. Nếu không có pháp luật đó, thì những kẻ đầu bò đầu biếu á, nó vác dao vác súng, nó đi ra ngoài chợ, ra ngoài đường, gặp nhà ai nó cũng vào, nó gì dí súng dí dao vào cổ nó cướp bóc hoặc nó chém giết á, thì như vậy là loạn rồi còn gì nữa. Cho nên phải có pháp luật. Mà pháp luật á, thì người thực thi pháp luật chính là có những cơ quan chuyên ngành chuyên trách của quốc gia đó, nhà nước đó thành lập lên và để quản lý điều hành cái vấn đề đó. Như Việt Nam chúng ta như là Bộ Công an, như là Tòa án, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ở dưới quay âm thì cũng có những vị đó, cụ thể như là Ác Độc Quỷ Vương này. Sau khi mà Diêm La Vương bạch Phật, Phật trả lời Diêm La Vương xong, Ác Độc Quỷ Vương do được nương nhờ vào thần lực của Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát, do cái nhân tu việc thiện ở đời trước, cho nên trong pháp hội này cũng được đến tham dự pháp hội Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng ở tại nội viện cung trời Đao Lợi, tại diệu pháp đường của cung trời Đao Lợi. Và bây giờ quỷ vương Ác Độc bạch với Đức Phật rằng á, các quỷ vương chúng con ở cõi Diêm Phù Đề nhiều đến số vô lượng, tức là nhiều lắm, không thể tính đếm hết được. Nhiều như vậy thì ai làm người làm chủ? Thì Ác Độc Quỷ Vương này là người dẫn dắt tất cả các loại quỷ vương đó. Hay nói như ở xã hội người ta hay nói nôm na cho dễ hiểu được, Ác Độc Quỷ Vương đây chính là một vị đại ca. Chúng ta biết đại ca gọi là gì không? Tức là chỉ cho xã hội đen đó mà. Ở ngoài đời gọi xã hội đen hay là thế giới ngầm á, thì cái người cao nhất thì họ thường là gọi là đại ca. Thì ở đây, trong tất cả các vị quỷ vương có mặt ở trong cái pháp hội Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi, có vô lượng các vị quỷ vương, thì cái vị dẫn đầu của các vị quỷ vương mà chuyên hay làm việc ác để dùng các phương tiện ác để cảnh tỉnh cho chúng sinh á, thì vị quỷ vương này, ác độc quỷ vương là chúa của các loại quỷ này, loại nôm na chúng ta dễ hiểu hay còn gọi là đại ca cho các loại quỷ này nhiều đến vô lượng. Rồi á, ác độc quỷ vương nói á, các loài quỷ vương của chúng con rất nhiều, hoặc có loài quỷ chỉ thích làm việc thiện để giúp đời. Đấy. Có những quỷ vương chỉ thích làm việc thiện giúp đời. Chỉ thích làm việc thiện giúp đời thôi. Vì sao mà chỉ thích làm việc thiện giúp đời? Quỷ nhưng mà lại làm việc thiện giúp đời, không làm một chút việc ác nào. Vì chúng ta biết quỷ cũng có gì? Có quỷ họ tu Phật. Quỷ cũng có những quỷ gì? Họ muốn mong thành Phật, muốn thành Bồ Tát. Cái lòng từ bi của quỷ á, mà những vị quỷ vương như thế này họ chẳng kém gì loài người chúng ta. Loài người chúng ta không biết mà, người cũng có người, người thiện cũng có người ác. Có những người sinh ra đã biết hướng tới cái thiện rồi, lớn lên cho đến trưởng thành nhắm mắt xuôi tay không bao giờ nghĩ tới việc ác, không bao giờ nói những lời ác và không bao giờ hành động những hành động ác. Ngược lại, cũng có những con người từ khi sinh ra đã bắt đầu ác. Loạt lòng mẹ nó đã ác, lớn lên một chút nó lại càng ác hơn, trưởng thành thì nó lại càng ác hơn nữa, ác cho đến khi nhắm mắt xuôi tay nó vẫn cứ ác. Cho nên ở đây ác độc quỷ vương mới bạch với Đức Phật rằng á, họ hàng nhà quỷ vương, nhà quỷ của chúng con có rất nhiều, có những loài hoặc có những vị quỷ á, thì chỉ thích làm việc thiện để giúp đời thôi. Nhưng á, hoặc cũng có loại quỷ chuyên làm ác hại người. Quỷ vương vô độc nói cũng có loại quỷ chuyên làm ác hại người. Có những con quỷ á, chuyên làm ác hại người. Thế nào gọi là quỷ làm ác hại người? Những hạng này là chúng ta phải tránh xa nó. Vì sao phải tránh xa? Đức Khổng Tử là cái người sáng lập ra đạo Nho ở Trung Quốc á. Ở trong kinh lễ á, ngài nói là gì? Kính quỷ thần nhi viễn chi. Đó, kính quỷ thần nhi viễn chi. Tức là đối với quỷ thần á phải cung kính. Nhưng mà phải lánh xa họ. Cung kính nhưng mà lánh xa họ. Kính quỷ thần nhi viễn chi, tức là đối với quỷ thần phải cung kính nhưng mà phải lánh xa họ. Vì sao mà lánh xa họ? Vì á, quan niệm của người xưa cũng như người nay chúng ta thấy không có xa. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần những bậc thiện tri thức thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành con người lương thiện, trí tuệ. Gặp con người ngu si đần độn và độc ác thì dần dần chúng ta cũng sẽ nhiễm cái tập khí độc ác, ngu si và đần độn của họ mà thôi. Cho nên các cụ ngày xưa mới mượn cái câu ca dao tục ngữ nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như thế. Cho nên Khổng Tử dạy các hàng đệ tử của mình và dạy cho khắp những người ở nhân gian, nói là đối với quỷ thần cung kính nhưng đừng có gần gũi. Tất nhiên ở đây là gì? Đối với quỷ thần đây là quỷ thần ác, gọi là những ác quỷ thần. Nhưng mà bây giờ ở thế gian chúng ta thấy do vô minh, do nghiệp chướng, do si mê, do chấp ngã, chấp ái, cho nên là chúng ta không nhận ra được đâu là chính và đâu là tà. Vì sao? Vì chính con người ta cũng gì? Cũng ham thích làm những việc ác rồi. Thích sát hại chúng sinh, thích ăn thịt uống huyết chúng sinh, nuôi thân mạng của mình trên tính mạng của các loài chúng sinh nhỏ bé khác, thậm chí là những loài chúng sinh to lớn hơn. Cả đời nó cống hiến công lao sức lực của nó cho chúng ta như con trâu con bò, là những loài vật rất thân tình với chúng ta. Ngày xưa con trâu con bò là cái sức kéo chính của người nông dân, đem lại chính bát cơm manh áo cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta cảm thấy không lợi dụng được nó nữa, hoặc là có một việc gì đó cần dùng vào hơn, chúng ta sẵn sàng đem bán nó, đem giết nó để lấy thịt để ăn. Hay thậm chí chúng ta thấy bây giờ xã hội bây giờ, họ cổ vũ cho những cái lễ hội rất là độc ác. Ví dụ như là ở bên quê hương nơi Đức Phật đản sinh, đó là đất nước Bhutan bây giờ. Chúng ta thấy đất nước đó họ tổ chức một cái lễ hội gọi là lễ hội tế thần, tế châu. Mỗi một năm họ tế hội, dâng một cái lễ tế thần như thế, ước tính khoảng có đến 50.000 con trâu trở lên bị giết trong cái ngày, trong mấy ngày lễ hội đó. Trong cái tuần lễ hội đó thì có khoảng 50.000 con trâu. Và có đến hàng trăm nghìn các loài vật nhỏ bé hơn như là chó, là gà, là lợn, vân vân. Một cái lễ hội nó độc ác như vậy. Con trâu đang mạnh khỏe, đem dắt đến một cái cánh đồng đó, một cái bãi đất trống rộng lớn hàng mấy chục ha đó, lễ hội của họ hàng trăm nghìn người tham dự. Dắt con trâu vào đó xong thì dùng những cái vị lực sĩ thật là khỏe, dùng cái dao to như cái kiếm ngày xưa, gọi là cái đại đao đó, chặt một nhát, đứt cổ, đầu đi đằng đầu, thân đi đằng thân, và chết luôn tại chỗ.
Và họ cho đó là cái lễ tế thần tốt nhất,
được các vị thần linh bênh hộ độ trì, che chở cho họ. Nên chúng ta biết rằng á, năm ngoái hay năm nay nhỉ, một trận động đất năm nay đúng không? Mới năm nay thôi. Một trận động đất 7-8 độ Richter xảy ra ở tại đất nước của họ, và cái số lượng người chết của họ giống như là những con trâu bị giết trong cái ngày lễ tế thần vậy. Và các nhà bảo vệ môi trường, các nhà bảo vệ động vật hủy và hình thế giới, họ xem lại những cái hành động, những cái buổi lễ tế thần của người dân đất nước đó, họ so sánh lại, họ thấy rằng á, cái việc làm ác đến tột độ như vậy thì nó sẽ xảy ra những cái sự chết chóc cũng tương xứng như thế, tương ứng như thế. Rồi chúng ta thấy bây giờ ở Việt Nam chúng ta còn một số những cái lễ hội, họ gọi là lễ hội rất là độc ác, mà kể cả những các tổ chức yêu chuộng hòa bình trên thế giới, yêu chuộng các loài động vật trên thế giới, họ cũng lên tiếng, họ còn gửi thư cả về đảng, nhà nước, chính phủ của chúng ta nữa. Ví dụ như là lễ hội là chém lợn ở Bắc Ninh, Bắc Giang chẳng hạn. Rồi là cái lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên chẳng hạn. Rồi cái nhiều cái lễ hội chọi trâu bây giờ chẳng hạn. Ngày xưa, cổ xưa chúng ta biết là cũng có lễ hội chọi trâu. Nhưng mà lễ hội chọi trâu của cha ông, của các cụ ngày xa, chúng ta cổ xưa chọi trâu để tìm ra một con trâu khỏe nhất. Con trâu khỏe nhất đó ra để làm gì? Không phải để thịt như bây giờ. Con trâu khỏe nhất ra là được làm cái biểu tượng cho người nông dân. Và cầu mong á, Phật Thánh các vị thần linh á, gia hộ cho một mùa màng bội thu. Cổ xưa chúng ta biết là cái lễ chọi trâu, họ chọi trâu như vậy để tìm ra những cái con trâu khỏe mạnh nhất, để đem kính cáo lên các vị thần linh, Phật Thánh mười phương, nhưng họ không giết. Nhưng bây giờ vài chục năm, thậm chí là 100-200 năm trở lại đây, lễ hội chọi trâu để làm gì? Chọi trâu thì cả con thắng con thua đều giết sạch, cả kẻ thắng kẻ thua đều vào nồi của những người đi xem chọi trâu hết, trở thành một cái trò vui tiêu khiển cho con người, trở thành những cái trò kinh doanh
trên sự đau khổ của các loài động vật gần gũi với chúng ta. Chúng ta biết để nuôi được một con trâu, để thành con trâu trọi nó sống thì phải đến 2-3 năm ở với cái người chủ dạy nuôi dạy đó. Nhưng khi được tiền một cái họ sẵn sàng là bỏ lại luôn. Vì sao? Cái con trâu bình thường mà cứ vào được khoảng độ vòng 3, vòng 4. Bình thường bán con trâu có khi nó chỉ được khoảng 20 triệu, 30 triệu thôi. Nhưng mà đem nó mổ, nó giết, nó thịt, nó bán được vài trăm triệu. Con trâu mà vào được vòng chung kết á, thì con trâu nó phải được hàng tỷ luôn. Cho nên nó thi nhau đi nuôi trâu để làm cái nghề chọi trâu đó. Con người ta ác độc vô cùng. Hôm trước có một Phật tử, gọi là Phật tử nhưng mà gì, chưa phải là người đi quy Tam Bảo hay đến chùa thôi. Đi đến đây á, nói với thầy là hôm rồi đi dự cái lễ chọi trâu ở dưới Đồ Sơn Hải Phòng, không thể mua được, muốn là mua được 1-2 cân thịt trâu để cái con trâu thắng á, con trâu giải nhất á, để về để biếu cho bố mẹ, để mong cho bố mẹ ăn, bố mẹ khỏe. Nhưng mà không thể mua được, mặc dù chú đó làm cái nghề an ninh rồi, gọi là làm công an rồi mà còn không mua được, làm ở bộ công an nó cũng không mua được, có nghĩa là không có suất, chưa đến suất, vì chức cũng còn nhỏ nhỏ cho nên chưa đến suất. Bỏ 50 triệu một cân thịt trâu cũng không mua được. Chúng ta thấy mục đích của họ để làm gì? Đi đến đó để vui chơi, giải trí, và thậm chí là còn cá cược với nhau. Đấy là một hình thức cá cược. Xong rồi con thua thì con thua cũng giết, mà con thắng cũng giết. Đấy, cho nên chúng ta thấy vì ở đời có những kẻ ác như thế. Ác mà không biết là họ ác, họ vẫn cứ cho là họ thiện. Họ cho rằng đó là gì? Tập tục, là văn hóa, là bản sắc văn hóa của địa phương. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái văn hóa, thế nào là bản sắc văn hóa? Văn hóa nó có gì? Khi đã nói đến văn hóa là nó là cái nét đẹp truyền thống của dân tộc, chứ không phải là cái sự xấu ác như thế. Và chúng ta biết rằng bây giờ cái từ bản sắc văn hóa, truyền thống bị lạm dụng, cái từ đó bị lạm dụng rất nhiều. Họ hiểu sai về cái điều đó. Những cái việc ác họ cũng cho là bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Vậy thì cái dân tộc mình, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam mình là toàn kẻ ác hay sao? Toàn những bản sắc văn hóa ác hay sao? Cha ông của chúng ta từ xưa tới giờ toàn là kẻ ác hay sao? Cho nên họ dùng từ không chuẩn. Họ dùng từ không chuẩn vào đó. Con người ta thì luôn luôn hướng đến cái thiện. Tổ tiên bất cứ một dân tộc nào đều hướng dẫn con người ta đến cái thiện, cái nét đẹp. Cái nét đẹp của cái sự thiện đó, tốt đẹp đó, đó mới là bản sắc văn hóa của dân tộc đó. Còn cái sự chết chóc, mua vui trên cái sự chết chóc, chia lìa của đồng loại cũng như là các loại động vật gần gũi bên cạnh chúng ta, nhất như là những cái lễ hội mà chúng tôi nói đó. Đấy, chắc chắn hiểu đúng nghĩa thì không phải là bản sắc văn hóa của dân tộc đó. Đấy chỉ là một cái bộ phận mê tín dị đoan của một số cư dân ở trong cái khu vực đó mà thôi. Dần dần nó có tiền, xong rồi nó mở rộng ra. Và chúng ta biết là ngày xưa chỉ có lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, nhưng bây giờ chúng ta biết là lễ hội chọi trâu mở ra khắp nơi. Vì sao? Vì có tiền. Ở ngay cái huyện gần thị xã Sơn Tây chúng ta này, xin tôi không được nói tên, gần thôi, gần sát nách với thị xã Sơn Tây chúng ta này, chúng ta đi ngoài đường 32 chúng ta thấy có cái biển quảng cáo to tướng, làm cả một cái biển quảng cáo to tướng rộng hàng chục mét, rộng hàng chục mét vuông để quảng cáo cho cái sự cái lễ hội mà gì mà mới mở ra mấy năm nay. Mấy cái chú lái xe của tôi đi, nó đi nó đi dự một buổi và nó về nó nói rằng, các vị biết không? Một cái vé vào là xem cái vòng đầu thôi, một cái vé vào đã 100.000 đến 200.000 rồi, bán ra thì chỉ 50.000 thôi, nhưng mà để mua lại để vào xem được thì phải 200.000. Và một cái lần bán vé như vậy ít ra nó được đến 3 đến 5 tỷ rồi. Cho nên tiền, có tiền và lao nhau vào. Và quan trọng nhất là cá độ. Những cái thế giới ngầm ở bên ngoài nó cá độ, nó mua vui với nhau. Cho nên bây giờ là các nơi, nguyên cái tỉnh Hà Tây cũ chúng ta bây giờ phải có đến hơn chục quận huyện là mở ra cái lễ hội đó. Ở trên Phúc Thọ, Phú Thọ bây giờ là cũng mở lại ầm ĩ lên rồi, mà xem trên báo, trên báo chí truyền hình chúng ta thấy bây giờ họ đi lại cổ vũ cho cái sự đó. Cho nên là sống mê lạc, vì mê lạc như vậy cho nên có đau khổ, mà họ không nghĩ rằng họ làm sai, họ cứ nghĩ là họ làm đúng, đúng với bản sắc văn hóa của dân tộc. Đấy là bản sắc văn hóa của dân tộc. Đó. Cho nên những cái người mà thực thi pháp luật, họ cũng không mạnh dạn và không hiểu. Thậm chí họ hiểu nhưng mà họ không dám mạnh dạn. Tát nước theo mưa, cái gì dân thích thì thấy có lợi thì cứ để cho nó làm, chả mất cái gì cả. Đó. Đấy cũng là một cái chúng ta thấy từ xưa đến nay, bất cứ một quốc gia nào, một dân tộc nào, một đất nước nào và một chế độ nào mà để cho những cái việc ác nó quá lớn mạnh thì quốc gia, đất nước, dân tộc đó chuẩn bị đến lúc diệt vong vậy, từ xưa cho đến nay. Vì sao? Vì quá nhiều những kẻ ác, khi mà những kẻ ác mà loạn lạc lên đó thì không thể dẹp bỏ được nữa, không thể dẹp được. Vì vậy mà Đức Phật đó, dạy chúng ta ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận là phải hướng con người ta đến cái sự toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Sống là phải biết yêu thương đồng loại, yêu thương các loại chúng sinh như yêu thương chính bản thân mình, coi mạng sống của họ cũng như mạng sống của mình. Chúng ta làm được như thế thì chắc chắn trên đời này không có các vị ác độc quỷ vương xuất hiện. Ở xã hội không còn có lao tù ngục, ngục tối. Cho nên ở đây thì chúng ta mới thấy rằng vì sao mà có các loài quỷ ác chuyên làm các việc ác. Vì con người của chúng ta, chính con người của chúng ta tạo lên những loài quỷ ác đó. Vì sao mà chúng tôi nói là chính con người tạo nên loài quỷ ác? Vì con người chúng ta khi còn sống ở đời, chúng ta ác, sát sinh hại vật, giết chóc đồng loại, rồi giết chóc các loài sinh linh nhỏ bé và yếu thế hơn chúng ta. Cho nên sau khi nó chết, nó thù oán chúng ta, nó kiều oán chúng ta. Trước khi nó chết, thần thức của nó không được hoan hỷ, không được vui vẻ. Cho nên sau 49 ngày nó không thoát hóa đầu thai làm người, làm trời được. Vì vậy mà nó ở trong thế giới tâm linh quỷ thần đó. Mà làm quỷ thì nó gì? Nó đi tìm chúng ta để báo thù, đi tìm chúng ta để đòi nợ. Trong kinh Phật gọi là oan gia trái chủ đó. Đấy, oan gia trái chủ ở đâu? Chính quỷ thần đó. Vì sao thỉnh thoảng lại có nhiều người điên điên khùng khùng chạy đến chùa? Vì đời trước sát sinh hại vật nhiều vậy. Vì sao mà cầu cúng chưa mãi không khỏi? Vì tạo vô lượng tội ác ở đời trước vậy. Vì sao đến tôi bảo tôi làm lễ mà tôi chưa làm cho, hoặc tôi không làm cho, có những trường hợp tôi không bao giờ lễ cho. Vì tôi biết rằng cái trường hợp này ở đời trước tạo vô lượng tội ác. Phật cũng không độ được thì huống chi là tôi. Bảo họ làm thiện thì họ không muốn, họ cứ bảo làm sao đó, thầy làm cho một cái lễ mà cho họ phải khỏi luôn được. Tôi bảo tôi bó tay.
Thích Ca Mâu Ni Phật cũng bó tay, A Di Đà Phật cũng bó tay, và Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng bó tay, huống chi là tôi. Vì sao? Vì nghiệp tự họ gây lên thì phải tự họ, họ phải cởi bỏ cái nghiệp đó, họ phải ăn năn hối cải, họ phải phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, thì cái nghiệp đó nó mới tiêu được. Nhưng bảo họ làm những việc đó thì họ lắc đầu ngay ngoài, bảo là thời gian không có, tuổi còn trẻ, đọc kinh thì ngại, thời gian thì bận, không thể đọc kinh được, không thể tu việc thiện được, vậy thì chịu rồi. Đến Thích Ca Mâu Ni Phật có dùng 100.000 hóa thân đến thì cũng chịu rồi, không thể dạy bảo, không thể giáo hóa được người đó. Cho nên á, bảo tôi làm lễ thì tôi cũng chịu luôn. Vì có lễ thì tôi biết là có lễ cũng không khỏi, mà tôi mà lễ cho mà không khỏi thì cái niềm tin vào Phật Pháp của họ lại càng mất đi. Các quý vị á, càng mất đi. Họ nghĩ rằng gì? Nghe mọi người nói rằng á, sư phụ của chùa Khai Nguyên á, giỏi lắm, vậy mà đến sư phụ lễ cho vẫn không khỏi. Họ nghe nói rằng Phật Pháp là màu nhiệm lắm, linh thiêng lắm, màu nhiệm lắm, cầu được ước thấy. Tại sao bây giờ họ cầu mãi mà không được như ý? Cho nên không chỉ họ coi thường ông sư ở chùa Khai Nguyên, các sư ở chùa Khai Nguyên, mà thậm chí còn coi thường cả Phật, cả Bồ Tát nữa. Nói rằng Phật không linh, Bồ Tát không thiêng. Phật, Bồ Tát không có một năng lực gì để giải trừ nghiệp chướng cho chúng sinh cả. Trên thực tế, chúng ta biết là Phật Bồ Tát thì có vô lượng thần lực, vô lượng thần thông, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Nhưng mà Ngài cũng nhìn gì? Nhìn trên phương diện là nhân quả mà hóa độ. Chúng sinh gieo nhân ác ở đời trước, thì bây giờ phải thực sự ăn năn hối cải, gieo nhân thiện ở đời này để trả cái nhân xấu ở đời trước. Quả báo ác hiện tiền bây giờ chính là nhân xấu của đời trước chúng ta tạo nên. Sở dĩ bệnh tật, sở dĩ điên khùng, sở dĩ loạn tâm là do đời trước gây vô lượng tội lỗi. Nay phải tự ăn năn sám hối. Những oan gia trái chủ kia họ tha cho mình, rồi cùng khuyên họ tu tập với mình. Khi mà họ hoan hỉ, họ đồng ý, thì chúng ta từ từ sẽ thuyên giảm, sẽ khỏi bệnh thôi. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện có thật 100% vừa xảy ra ở tháng trước thôi. Có một bạn sinh viên đang theo học năm 3, năm 4 ở Hà Nội. Vừa qua bạn lên đây tham dự cái pháp hội tháng trước, tức pháp hội tháng 8. Bạn lên tham dự pháp hội khóa tu địa tụng kinh địa tạng 7 ngày. Vì sao bạn lên? Vì bạn bị một cái căn bệnh là quái ác. Tự nhiên hai cánh tay này nó cứ sần sùi và nó chóc vảy ra. Đau ngứa vô cùng, mùi hôi thối, tanh hôi nồng nặc. Đi khám, đi bệnh viện Da Liễu khám, các bác sĩ giỏi nhất họ nói rằng cũng không phải là tổ đĩa, không phải là vảy nến, không phải á sừng vân vân. Cho nên hàng năm nay rồi các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Da Liễu Trung ương cũng cho thuốc, khám bệnh cho thuốc cũng không khỏi. Nó chán quá, bệnh tình thì mỗi ngày mà nặng. Nó chỉ mọc ở hai tay thôi, thân thể không sao, chỉ có hai tay. Và khi nghe bạn bè nói rằng, mà xem trên mạng và nghe bạn bè nói rằng, ở trên chùa Khai Nguyên các quý thầy đang tụng kinh địa tạng, mỗi tháng có một tuần để lên đó để tụng kinh, để sám hối xem thế nào. Thế anh cha mới xin nghỉ học và lên chùa tham dự khóa tu kinh địa tạng tháng 8 vừa rồi một tuần. Trong một tuần đó thì cái ngày thứ 6, thứ 7 á, nó nghe thầy giảng về cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có thể tiêu trừ nghiệp chướng nếu như nhất tâm. Nhất tâm tức là một lòng á, không nghi ngờ, không nghi mình, không nghi kinh và không nghi nghi Phật, không nghi Bồ Tát, không nghi thầy giảng là không đúng. Một lòng một dạ nó chí thành chí kính, nghe pháp tụng kinh. Và đến ngày thứ bảy nó phát nguyện rằng á, nếu cái bệnh ở trên hai cánh tay của nó mà do nghiệp trước, nghiệp chướng ở đời trước nó gieo trồng, nó gây tạo, thì nguyện rằng trong 7 ngày tụng kinh niệm Phật này, họ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng này như thầy nói, công đức vô lượng, tụng hết một bộ kinh là được sinh lên trời 100 lần ở cõi trời Đau Lợi và vĩnh viễn không còn đọa đường ác nữa. Nhưng nó phát nguyện rằng á, nó chưa nhận cái đó, tất cả những công đức tụng kinh 7 ngày này nó không nhận được sinh lên trời, không được sinh cái gì cả. Nó chỉ nguyện là bao nhiêu cái tội ác của nó ở đời trước, kiếp trước gieo trồng gây tạo đều là nguyện là đem hồi hướng hết cho những oan gia trái chủ đời trước kiếp trước của nó gây tạo. Những oan gia trái chủ của nó gây tạo mà đang đau khổ đó được giải thoát hết thì còn bao nhiêu công đức thì nó mới thọ nhận. Và nó nguyện rằng á, nếu mà cái oan gia trái chủ mà hoan hỷ, nghiệp chướng được tiêu trừ ấy, thì nguyện cái căn bệnh trên tay của nó dần dần sẽ thuyên giảm, gặp thầy gặp thuốc và sẽ chữa khỏi được cái hai cánh tay của nó. Cậu ta phát nguyện như vậy thì đến hết ngày thứ bảy thì thấy cái, những cái vết thương trên tay là nó thâm thâm lại và nó đỡ đi một chút nhưng mà vẫn chưa khỏi. Rồi hết ngày thứ bảy mọi người ra về thì nó chưa ra về mà cậu ta ở lại để dọn dẹp với các sư, các bác, các cô ở trong chùa. Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó, đến sang ngày thứ 8 cậu ta mới về. Cậu ta về thì cậu ta thấy là cũng đỡ đi một chút. Nhưng mà đến tối ngày thứ 8 nó ngủ. Qua có một đêm các quý vị. Qua một đêm ngủ thì nó không biết là nó đã khỏi bệnh. Sáng sớm hôm sau đi vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thì khi đó nó mới, khi đánh răng rửa mặt xong nó mới thì sắn cái tay áo lên để nó rửa tay á, thì nó giật mình, nó không tin vào mắt mình nữa. Sắn cái tay áo lên, tất cả những cái vảy mà nó chóc, những cái vết thương lở loét ở trên tay của nó, qua có một đêm ngủ thôi mà khỏi hết 100%. Mà nó cảm động quá, nó khóc rưng rức ở trong nhà tắm. Và nó phát nguyện rằng á, từ bây giờ trở đi cho đến hơi thở cuối cùng, nó sẽ phát nguyện là gì? Đọc tụng bộ kinh Bồ Tát Địa Tạng này trọn đời. Và rồi á, nó phát nguyện là ăn chay từ ngày hôm đó. Một cậu thanh niên, một cậu sinh viên, tuổi trẻ như thế, khi gặp Phật mà được sự gia trì của Phật Pháp, của Bồ Tát Địa Tạng, họ làm được như vậy. Học đạo á, thì cốt là phải ở lòng tinh thành, thành kính. Và chúng ta thấy là cái sự thành kính phải thể hiện bằng hành động thực thụ, đó là tu tập. Phật Bồ Tát dạy chúng ta thế nào, chúng ta y giáo phụng hành, cứ thế mà làm. Vì sao tôi biết câu chuyện đó? Vì hôm rồi khóa tu sinh viên vừa rồi, cách đây khoảng hơn một tuần, tuần trước á, vừa tuần trước thôi, bạn nó nhớ cái công ơn mà Phật Bồ Tát gia trì cho, nhớ công ơn của các sư bảo ban cho tu tập, cho bạn lên tham dự khóa tu, nhưng mà sợ không dám nói với thầy, thầy còn chưa biết mặt. Gặp các sư ở trong chùa và khi mà khóa tu xong á, bạn ấy kể lại, bạn nói rằng con rất muốn đem cái câu chuyện mầu nhiệm của Phật Pháp, mầu nhiệm của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do thầy dạy, thầy bảo mà con được như thế để nói cho mọi người biết, nhưng mà con sợ thầy lắm, con chưa dám chào thầy, chỉ nhìn thấy thầy từ xa thôi vì con sợ lắm. Rồi nói với các sư ở trong chùa rằng con rất muốn nếu mà có dịp nào đó con kể lại câu chuyện cho các thầy, để các thầy bạch với sư phụ, để sư phụ nói cho mọi người biết, cho đại chúng biết, để mọi người đại chúng có thêm niềm tin. Và tôi nghĩ rằng á, chắc sang tháng tới chúng ta sẽ làm một cái chương trình là Phật Pháp Mầu Nhiệm. Do gì? Do công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thành. Nhiều lắm. Từ khi truyền bá bộ kinh này mấy tháng nay mà rất nhiều những cái câu chuyện vi diệu mầu nhiệm Có thể tháng tới chúng ta thì thay bằng cái buổi giảng pháp như thế này thì làm một cái chương trình như là Phật pháp màu nhiệm như chủ Hoàng Pháp hả? Cũng hay đấy. Không phải là chúng ta gì chúng ta khoe, không phải là chúng ta gì chúng ta khoe là chúng ta tu được cái này được cái nọ được cái kia, không, mà đây là chúng ta muốn lấy cái những cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống này chúng ta đã khổ đau và đã vượt qua những khổ đau đó như thế nào. Chúng ta trước đây chưa có niềm tin với Phật, chúng ta nghĩ rằng Phật là mê tín dị đoan, Phật chẳng khác gì những vị thần linh ở trên đời cả, cho nên chúng ta không tin. Nhưng khi trong cuộc sống chúng ta gặp một cái chuyện nào đó bất trắc trong cuộc sống, chúng ta khổ đau, bệnh tật, thậm chí điên cuồng, loạn tâm, chúng ta tìm về với Phật, học Phật, chúng ta mới thấy giáo lý của Đức Phật hoàn toàn ngược lại với sự suy nghĩ của chúng ta ngày xưa. Giáo pháp của Đức Phật là một mô hình giáo dục hoàn hảo nhất ở trên thế gian này, dạy cho con người ta biết rõ về đạo lý nhân quả, biết bỏ ác làm lành, lánh dư hành thiện, biết gieo nhân lành thì sẽ tránh được quả báo ác, làm việc thiện sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, tự mình làm. Quan điểm của tôi là gì? Là tự mình làm. Đức Phật đã dạy chúng ta khi Ngài nhập Niết Bàn ở trong kinh Niết Bàn là hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật trao cho chúng ta một cái đuốc ở trên tay, chúng ta phải châm lửa vào và phải xoay đường để mà đi. Đuốc đó là gì? Ngọn đuốc đó chính là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này cũng chính là một ngọn đuốc sáng Đức Phật trao cho chúng ta. Chúng ta hãy nương vào bộ kinh này để mà tu tập. Đầu tiên là đọc tụng, đầu tiên là đọc này, sau đây tụng này, sau đây thọ trì này. Thế nào là đọc? Đọc tức là chúng ta lấy lên chúng ta đọc như đọc sách này. Chúng ta chưa có bàn thờ Phật, hoặc rằng chúng ta còn đang là học sinh, sinh viên, hoặc là chúng ta còn trẻ đang đi làm, chúng ta cứ mang quyển sách, quyển kinh Địa Tạng này theo ở trong túi của chúng ta. Chúng ta đi làm, để trong túi trang nghiêm như thế. Lúc nào đến giờ nghỉ rồi rỗi, không có thời gian nhiều, 5, 10, 15 phút cũng được, lấy ra để trên bàn học hay là để trên bàn làm việc chúng ta trong giờ nghỉ. Tất nhiên là không được làm vào cái giờ đọc vào giờ làm việc rồi. Không được ăn cắp giờ của nhà nước, không được ăn cắp giờ của công ty. Như vậy cũng phạm vào tội ăn cắp. Đang giờ hành chính của nhà nước mà chúng ta thì lôi kinh ra chúng ta đọc, chúng ta không làm việc, đó gọi là ăn cắp giờ của nhà nước, hưởng lương của nhà nước, tức là của dân đó. Dân đóng thuế cho chúng ta được vào các cơ quan của nhà nước mà chúng ta lại lôi kinh ra đọc trước khi làm việc hành chính đó, tức là chúng ta ăn cắp giờ của nhà nước, ăn cắp giờ của nhân dân, tội đó thì lớn lắm. Cho nên cái giờ giải lao, mọi người thì đi chơi, mọi người thì tán gẫu, chúng ta lôi kinh ra đọc một vài trang cũng được, đó gọi là đọc kinh, như đọc sách đọc báo vậy. Thay cho đọc sách đọc báo những câu chuyện gật giật gân này nọ để câu khách câu tin á, thì chúng ta lôi kinh Địa Tạng ra, chúng ta lấy kinh Địa Tạng ra, chúng ta đọc được vài trang 5-10 phút, giống như đọc một bài báo vậy. Đấy gọi là đọc kinh. Đọc đến đâu chúng ta suy nghĩ hiểu lấy để mà làm. Dần dần á, khi mà đọc chúng ta thấy thuần rồi, gia đình mà hoan hỉ, chúng ta có thể đối trước ban thờ gia tiên, ban thờ Phật. Có ban thờ Phật càng tốt. Không có ban thờ Phật thì tại ban thờ thần linh gia tiên chúng ta cũng tụng kinh Địa Tạng được. Riêng kinh Địa Tạng không cần phải có tranh ảnh tượng Phật, không cần phải có ban thờ Phật mới đọc được, mới tụng được. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng trong địa ngục khổ Ngài còn vào cơ mà. Chúng sinh đắm chìm ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Ngài còn phân thân vô số để vào hóa độ cơ mà, huống chi tại gia đình chúng ta. Cho nên á, các quý vị có thể tăng lên cái sự đọc, đó là tụng ở tại gia đình. Có chuông có mõ thì càng tốt, không chuông không mõ cũng không sao. Nếu các vị muốn đọc cho nó có vần có điệu, các quý vị bước đầu hãy mở gì cái băng đĩa tụng kinh của chúng tôi lên, các quý vị tụng theo. Bước đầu thì có thể tụng chậm một vài tuần hoặc một vài tháng, tùy theo cái điều kiện, cái sự thông minh của chúng ta. Xong khi mà thuần rồi thì chúng ta tăng lên một bước nữa, đó là tụng nhanh. Tụng nhanh thì có 45 phút xong một quyển thôi. Tụng chậm thì phải gần một tiếng rưỡi mới xong một quyển. Nếu mà cả niệm Phật thì thành 2 tiếng. Còn đó, tụng nhanh thì cả niệm Phật thì thành 1 tiếng 15 phút hoặc 1 tiếng rưỡi. Tùy theo điều kiện thời gian. Còn khi mà tụng nhanh hơn rồi chúng ta bỏ gì? Thuần rồi chúng ta bỏ cả đĩa tụng chậm, đĩa tụng nhanh. Chúng ta tụng một mình chúng ta. Chúng ta cứ đọc. Chỉ mất khoảng độ tầm 40 phút. Thậm chí còn 35-37 phút là xong hết một quyển. Nếu chúng ta tụng nhanh được. Có người nói với tôi tụng có 35 phút là xong một quyển. Thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ. Quyển hạ thì còn càng nhanh hơn. Và tụng, sau tụng đó là thọ trì. Thọ trì tức là sao? Thọ trì tức là chúng ta suy nghĩ, tư duy những lời văn ở trong kinh, văn kinh để mà hành trì. Những lời dạy của Phật, của Bồ Tát, của các vị chư thiên long, bát bộ quỷ thần ở trong kinh để mà thực hành. Phật Bồ Tát trong kinh này dạy chúng ta là không ăn ngũ tân khi tụng kinh này, khi hành trì kinh này để cho nó đạt được hiệu quả như là mong muốn. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây đó. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Khi đọc tụng bộ kinh này thì chúng ta cũng gì? Tiến lên làm theo những cái đó. Phật Bồ Tát dạy chúng ta không chỉ không sát sinh mà còn phải phóng sinh. Khi điều kiện kinh tế mà khá giả hoặc là hàng tháng chúng ta, nửa tháng, chúng ta thì trích ra một vài chục nghìn hoặc một vài trăm nghìn hoặc một vài triệu tùy theo điều kiện kinh tế, khả năng, mức lương của chúng ta làm ăn trong cuộc sống này có được, để chúng ta trích một phần ra chúng ta phóng sinh. Không chỉ dừng lại ở phóng sinh mà chúng ta còn phát nguyện là một tháng. Bước đầu là tiến tới thì 2 ngày ăn chay mùng 1 ngày rằm. Rồi tiến tới là tiến lên là khi mà thân thể quen rồi, cơ thể chúng ta quen rồi, ăn chay vẫn thấy ngon, sức khỏe vẫn đảm bảo. Chúng ta tăng lên 2 ngày nữa đó là gì? 6 ngày ăn chay. 6 ngày ăn chay mà thấy tốt rồi, một thời gian thấy thân thể vẫn đảm bảo, có thể hơi gầy đi một chút, nhưng mà vẫn gì? Khỏe mạnh, vẫn hồng hào, vẫn đẹp lão, vẫn đẹp, đẹp trai, vẫn sinh khái vân vân đó. Thì chúng ta phát nguyện tiếp lên là ăn chay 10 ngày. Như trong kinh Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta 10 ngày ăn chay, trong này nói rõ hết rồi. Chúng ta ăn chay theo trong kinh Địa Tạng nói 10 ngày này là chuẩn nhất. Vì trong nhiều sách nói ăn chay nhiều ngày cũng khác nhau lắm. Ví dụ như các, ở các sư Hà Tây và Hà Nội chúng ta thường thường là bảo 10 ngày ăn chay là ngày gì? Cứ ngày 3, ngày 8. Mùng 3, mùng 8, 13, 18, 23, 28, 14, 15, 30, mùng 1 đó là 10 ngày ăn chay theo. Theo các sư ở Phật giáo Hà Nội, Hà Tây chúng ta ngày xưa và ngày nay. Và các tỉnh khu phía Bắc của chúng ta. Như ở trong kinh Nhật Tụng và kinh Địa Tạng nói 10 ngày ăn chay theo trong kinh này là chuẩn nhất. Đó. Cứ như trong kinh này chúng ta ăn rất tốt. Phật tử tại gia của chúng ta, Đức Phật là khuyến khích ngày 2 đấy, tháng 2 ngày ăn chay là quý rồi. Đến 6 ngày ăn chay thì càng quý nữa, 10 ngày ăn chay thì trên cả tuyệt vời nữa. Còn nếu ăn chay trường cả 1 tháng 30 ngày thì sao? Quá tốt là tâm bồ đề của chúng ta là chúng ta không bảo nó lớn thì nó vẫn cứ lớn. Vì sao? Vì chúng ta cái tâm bồ đề tức là gì? Cái lòng từ bi. Tâm bồ đề đấy chính là lòng từ bi, thị xả, giống như tâm của Phật vậy. Chúng ta không ăn chay, chúng ta không ăn thịt. Chúng ta không ăn thịt chúng sinh vì chúng ta hiểu được Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chúng ta ăn thịt của chúng sinh tức là chúng ta ăn thịt một vị Phật tương lai. Mà ăn thịt một vị Phật tương lai thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ thành Phật được. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải biết bảo vệ những vị Phật tương lai, biết giáo hóa, biết độ cho những vị Phật tương lai thành Phật giống như Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng, Ngài độ cho chúng sinh thành Phật trước, giải thoát trước thì Ngài mới thành Phật. Trong kinh nói là Bồ Tát Địa Tạng nói rằng Ngài độ bao giờ chúng sinh được giải thoát hết thì Ngài mới thành Phật. Cho nên chúng ta học Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta phải đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta phải phát đại nguyện như thế thì chúng ta mới thành tựu được. Ví dụ như lúc nãy tôi kể chuyện cái cậu sinh viên, trong 7 ngày tụng kinh nó phát nguyện rằng không phải là để dành dành cho nó được sinh 700 lần lên cõi trời đau lợi. Vì tụng một bộ một ngày mà, một bộ một ngày, nếu trong kinh nói hết một bộ thì sẽ được sinh lên 100 lần lên cõi trời đau lợi. Nhưng nó không, chưa mong cầu điều đó. Và nó phát nguyện rằng đem hồi hướng hết cho những oan gia trái chủ, những chúng sinh khổ nạn ở trong tam giới, trong mười phương này. Thì kết quả là nó gì? Nó hồi hướng cho người ta trước. Thì cái mà nó gì? Nó cầu nho nhỏ đằng sau thì nó lại được thành tựu lớn. Còn đối với chúng ta nếu mà không biết, học theo Bồ Tát Địa Tạng, tụng được một bộ kinh rồi xong thì cầu hết cái này đến cái nọ. Cầu cho bản thân rồi, cầu cho gia đình rồi, cầu cho người thân. Mua may bán đắt, thăng quan tiến chức, tiền của vàng bạc, châu báu tự nhiên mà đến, vân vân đủ thứ. Chúng ta cầu như thế quá nhiều cho bản thân, không đem hồi hướng cho chúng sinh, không đem mà hồi hướng cho oan gia trái chủ, thì kết cuộc lại chúng ta thì cầu quá nhiều nhưng mà lại được gì? Rất ít. Cho nên học theo Bồ Tát Địa Tạng là phải gì? Xả kỷ vị tha. Chúng ta phải học theo Bồ Tát Địa Tạng, chịu những cái khó cái khổ để đem hồi hướng những cái tốt đẹp an lành nhất cho chúng sinh, cho oan gia trái chủ, cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta, cho người thân và cho tất cả những người chúng ta gì, những người họ oán ghét cửu oán chúng ta, mong muốn cho họ đều hiểu được Phật pháp, đều tu tập được trong chính pháp của Phật và đều được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ cho họ, đều được Phật Bồ Tát hóa độ cho họ. Đó, chúng ta phải phát được đại nguyện như thế. Nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là những vị Phật tương lai thì bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ không ăn thịt chúng sinh được nữa. Cho nên có người đến chùa hỏi tôi rằng á, thầy xuất gia như thế này á, thầy ăn chay như vậy thầy có thấy thèm không? Tôi chỉ cười thôi. Họ thấy mình cười họ, mình không trả lời họ thì họ bảo là chắc là lắm lúc cũng thèm chứ thầy nhỉ. Thì mình lại cười tiếp, họ bảo á, có thật không thầy? Thì mình lại cười tiếp, họ lại bảo rằng á, thế có khi nào mà thầy đi ra khỏi chùa mà thầy đi về nhà hoặc là thầy đi chơi với bạn bè hay như nào, thầy có ăn trộm không? Mình lại cười tiếp, họ lại bảo là chắc là có chứ thầy nhỉ. Thì mình lại cười tiếp, rồi họ cứ thế họ hỏi. Cho nên đối với những người như thế thì mình chỉ cười thôi. Mình bảo là mình không ăn thì họ không đâu có tin. Cái tốt nhất là chỉ cười. Còn họ hiểu thế nào đó là quyền của họ. Đó. Nhưng chúng ta biết rằng á, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhận thức được rằng á, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, như lời Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa và các kinh điển khác, thì chắc chắn rằng các quý vị sẽ không ăn thịt uống huyết chúng sinh nữa, không giết hại chúng sinh để làm giàu cho bản thân nữa. Vì sao bây giờ các quý vị còn đau khổ? Vì việc ác các quý vị chưa dũng mãnh, chưa tinh tiến để dứt trừ vậy. Các quý vị còn nghĩ cho bản thân quá nhiều, cho nên chúng ta còn đau khổ. Khi đau khổ rồi đến chùa bảo, gặp chúng tôi bảo thầy tụng kinh với thầy, hồi hướng với thầy, bắt ma trừ quỷ cho nó với. Tôi lắc đầu. Ngày xưa thì tôi làm điều đó nhưng bây giờ tôi không. Bây giờ tôi chỉ đưa cho bộ kinh Địa Tạng, tôi bảo về gì? Cứ đọc tụng đi. Hay nhất tâm đọc tụng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, dần dần bệnh tình sẽ thuyên giảm. 100 ngày mà chưa khỏi thì 1 năm. 1 năm chưa khỏi thì 3 năm, tôi bảo đảm là gì? Người đó nếu mà nghiệp chướng có nặng nề đến đâu đi chăng nữa, đời này họ không khỏi được thì đời sau vĩnh viễn họ không bị đọa trong ba đường ác. Chắc chắn là như thế. Có thể họ sẽ phải chịu khổ báo hết đời này. Vì sao? Vì nghiệp chướng của đời trước họ sát sinh hại vật quá lớn. Cho nên đời này họ phải chịu cái quả báo là phải trả quả, phải đền mạng. Đáng lẽ là sau khi chết đi họ còn đọa trong địa ngục A Tỳ, đọa trong các địa ngục nóng lạnh, rồi đọa vào các đường quỷ đói, đường súc sinh để trả nợ. Nhưng mà họ trả một lần, trả một đời là hết. Họ vẫn có niềm tin, sẵn sàng trả nợ, ốm đau bệnh tật vẫn cứ gì một lòng tụng kinh bộ kinh này, thì đời sau kiếp sau vĩnh viễn không bao giờ bị khổ báo như thế nữa. Đây là lời của Phật, của Bồ Tát dạy, không phải lời của tôi nói. Tôi chỉ nói lại lời của Phật Bồ Tát ở trong kinh này. Nhất tâm thọ trì đọc tụng sẽ được như nguyện. Cách đây mấy hôm có Phật tử ở Sơn Tây, ở đầu đạo tràng Tịnh Tông của chúng ta vào nói với tôi rằng chồng con bị bệnh ung thư, cũng đã vào đây theo tham dự vài pháp hội rồi và đã quy tam bảo với thầy rồi, tụng kinh niệm Phật rồi, nhưng cái căn bệnh quái ác không tha buông tha cho chồng con, nhưng mà chồng con vẫn giữ được cái niềm tin vào Phật, vào thầy, cho nên mặc dù bệnh như thế vẫn niệm Phật, vẫn tụng kinh và nguyện rằng lấy công đức này để vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Nhưng mà cách đây khoảng độ mấy hôm Phật tử vào nói với tôi rằng nhưng mà chồng con sang một tháng hơn tháng nay là bệnh nặng lắm, đi viện để viện trả về, cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong, giống như trong kinh Địa Tạng nói, không sai một chút nào. Thân hình thì tiều tụy, tức là nằm một chỗ rồi đó, mùi hôi thối nồng nặc, không biết làm thế nào cho khỏi. Mà ông cầu cho chết đi để cho khỏi khổ vợ con, nhưng mà chết chẳng chết được. Thế tôi bảo tụng kinh Địa Tạng, Phật tử bảo con về tụng suốt từ khi mà thầy phát, thầy đem ấn bất tống bộ kinh này xong một cái con tụng suốt từ ngày đấy, ông cũng khỏe cũng tụng, bây giờ cũng tụng, nhưng mà tại sao vẫn không khỏi? Mà bây giờ không khỏi thì thôi đã đành rồi, ông phát nguyện là gì, muốn chết cho sớm nhưng cũng không chết cho. Thầy bảo tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, nhưng bây giờ con tụng 100 ngày, hàng trăm ngày rồi vẫn không thấy khỏi, mà chết cũng không được, bây giờ làm thế nào? Thế tôi hỏi cụ về nhà có tụng không, bảo có, con vẫn tụng cả đạo tràng, nhà con cũng cầu đạo tràng nhà con tụng cho, hơn chục người tụng cho. Thế tôi bảo là thôi được rồi, ghi tên tuổi địa chỉ vào, tối tối lại thì chư tăng ở trong chùa, các Phật tử trong chùa tụng kinh sẽ hồi hướng cho. Mệnh mà còn thì ông ấy dần dần thuyên giảm, mệnh mà hết đó thì ông ra đi cho nó nhẹ nhàng. Các vị biết không, vừa sang ngày hôm thứ hai, mới hôm thứ hai thôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng rồi, hai hôm đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Lực của chư tăng gì, lực của đại chúng nó khác với lực của một mình bản thân chúng ta, hoặc một vài Phật tử nó khác, lực của đại chúng nó khác. Ví dụ chúng ta tụng kinh ở nhà, kinh bản nguyện Bồ Tát nhà rất tốt, nhưng mà một tháng thầy mở ra một pháp hội 7 ngày như thế này, chúng ta vân tập về đây để cộng tu với nhau, nó tốt lên hàng trăm nghìn lần như thế. Chúng ta ở một ngày ở trong chùa bằng chúng ta tu cả trăm năm, tu một ngày một đêm ở trong chùa, đọc bộ kinh Địa Tạng này một bộ ở trong chùa cùng với chư tăng với đại chúng 400-500 người như thế này, bằng chúng ta thì tụng ở nhà chúng ta cả trăm năm, hoàn toàn khác nhau. Công đức phúc báo hoàn toàn khác nhau, cũng là một mình, cũng là con người đó, cũng là bộ kinh này, cũng đọc tụng như thế, nhưng một mình ở nhà nó khác nhau với chư tăng với đại chúng ở trong chùa. Cho nên trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật mới nói là xuất gia ở trong đạo một ngày một đêm bằng tu ở tại gia, công đức bằng tu tại gia 100 năm vậy. Thì ở đây chúng ta thấy tụng kinh ở nhà một mình chúng ta công đức rất lớn, nhưng mà đến trong chùa tụng kinh với chư tăng đại chúng mà đông khoảng, Hòa Thượng Tịnh Không nói cứ 300 người trở lên, 200-300 người trở lên thì công đức là không thể nói hết được, không thể suy lường tính toán hết được. Và Hòa Thượng cũng nói rằng như vậy á, tu trong chùa một ngày một đêm như thế bằng tu ở nhà cả trăm năm vậy. Thế cho nên thầy mới phát nguyện là một tháng lập ra một tuần như thế này để cho chúng ta để cộng tu với nhau, tăng ni Phật tử chúng ta cộng tu với nhau. Còn tăng ni ở trong chùa, một số Phật tử thường trực trong chùa thì ngày nào cũng tụng một bộ rồi, nhưng đây là muốn cho các Phật tử chúng ta bận làm ăn, bận công việc gia đình, bận rất nhiều công việc xã hội, cả tháng không thể ở luôn được thì chúng ta ở một tuần ở được thì càng tốt, không thì 2 ngày cũng được, ba ngày cũng được, bốn ngày cũng được, thậm chí là một ngày cũng trọn vẹn một ngày tụng hết cả ba quyển Thượng Trung Hạ một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Tát Địa Tạng này. Công đức bằng chúng ta một mình tụng tập 100 năm. Tội gì mà không đổi một ngày một đêm để lấy 100 năm tu tập các quý vị. Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói rằng tu tập một ngày một đêm ở thế giới Sa Bà chúng ta này mà được nhất tâm bằng tu tập ở các thế giới tịnh độ của 10 phương chư Phật khác là gì? Cả 100 năm vậy. Đó. Khó mà chúng ta làm được thì mới quý. Dễ mà làm được thì ai mà chẳng làm được, nhưng khó mà chúng ta làm được đây mới quý. Cho nên ở trong kinh này các vị quỷ vương, ác độc quỷ vương mới nói với Đức Phật rằng mỗi vị quỷ có một cái tính tình khác nhau, có nhiều sự khác biệt, nhưng vì theo nghiệp báo và quyến thuộc của chúng con, cho dù như thế nào đi chăng nữa, khi đi tới đâu, đi dạo các thế giới, đi qua những nơi nhà ở của con người ở cõi Nam Diêm Phù Đề này đó, hoặc là thành ấp nông trang cùng với buồng nhà vân vân đó, thành ấp, thành tức là chỉ cho gì, đơn vị của một tỉnh, thành là chỉ cho ngày xưa, bây giờ gọi là một đơn vị một tỉnh hay là của thành phố đó, ấp là chỉ là ngày xưa là chỉ cho đơn vị của gì, của thôn đó, của xã đó, ấp là chỉ cho gì, của xã, thậm chí là gì, ấp mà lớn thì bằng cả một huyện đó. Đó. Nông trang tức là chỉ cho các gì, các trang trại, ngày xưa là những cái nhà giàu, những nhà địa chủ á, họ có rất nhiều đất và họ mua xây thành những cái nông trang, mình gọi là trang trại, ở Trung Quốc gọi là nông trang, vườn trại cùng buồng nhà, tức nhỏ như buồng nhà, buồng thì nhỏ hơn nhà, nhà lớn hơn buồng, buồng tức là một phòng đó. À, con người đó ở trong phòng, nếu thấy người đàn ông hay người đàn bà nào á làm mảy may điều thiện, mảy may tức là rất nhỏ bé, mảy tức là một cái mảy bụi thôi, may chúng ta thấy sợi cỏ may ở trên ở ngoài đồng chưa, cái sợi cỏ may đó nó rất nhỏ như thế, mảy may tức là một việc thiện chúng ta làm được rất nhỏ, nói lên hoặc hành động, suy nghĩ nói lên hay hành động được một việc thiện nhỏ như sợi cỏ may thôi, thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Thì các vị quỷ vương nói ở trong này, vị ác độc quỷ vương nói rằng á, những người làm được việc thiện nhỏ như mảy may như thế, nhấn đến là treo phan phướn của Phật đây, phướn ở trên, chúng ta nhìn cái lá phướn ở trên đó là lá phướn đó, phan là cảnh phan nó dài hơn, lá phướn thì bé hơn, trên đó có viết gì, viết gì hiệu của Phật, của Bồ Tát ở trên đó. À, cùng tô vẽ tượng Phật hoặc đọc tụng kinh này, tức là kinh Địa Tạng này đó, một câu hoặc một bài kệ, một câu kinh hoặc một bài kệ ở trong kinh này thôi, thì lũ quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người ấy như kính lễ Đức Phật. Chúng ta thấy không, ác như là quỷ vương thấy chúng ta làm việc thiện, các vị cũng gì, cũng cung kính khen ngợi và đỉnh lễ chúng ta như là lễ Phật. Cho nên các vị bảo là nhiều người đến chùa bảo là nhìn thấy thầy tại sao chúng con sợ thế, vì sao mà sợ, vì chúng tôi gì đã tu tập mấy chục năm nay, thậm không chỉ mấy chục năm nay, xét về nhiều đời nhiều kiếp đã gì trải qua hàng hà sa số kiếp đã tu tập công đức rồi, cho nên các quý vị đến các quý vị thấy gì, các quý vị sợ. Mà sợ ở đây là sợ, không phải là sợ như sợ tướng cướp, không phải sợ như kẻ giặc, mà sợ bằng một cách gì, thấy cung kính, thấy nể phục, cho nên thấy sợ. Chúng ta gặp bất cứ một vị trưởng lão hòa thượng, thượng tọa ni, trưởng ni sư, đại đức tăng ni nào mà tu hành lâu năm, có công đức lớn, chúng ta đều có một cảm giác như nhau cả, cung kính và thấy rất là sợ các vị đó. Sợ ở đây là sợ rất là nể phục, kính nể các vị đó, chứ không phải là sợ như sợ kẻ cướp, sợ như kẻ bệnh hoạn ở ngoài đời, sợ như kẻ say rượu cầm dao đuổi người loạn xạ ngoài chợ đó. Các vị quỷ thần còn kính nể còn lạy sụp mà huống chi là chúng ta, ác như là ác độc quỷ vương, nhưng mà vì cái bản nguyện của ngài với các vị ở đó, với Phật, với Bồ Tát, cho nên nhìn thấy nhìn thấy người đọc tụng thọ trì bộ kinh này, cho nên các vị thì còn quỳ gối cung kính đỉnh lễ như đỉnh lễ Đức Phật. Và các vị biết, khi mà hội tập lên bộ kinh này, in ra các quý vị thấy hoan hỷ đọc tụng, mà thực sự là hoan hỷ khi được đọc tụng bộ kinh này. Các vị đọc tụng, mỗi một vị đọc tụng thì tự nhiên tôi cũng có một phần công đức ở trong đó. 7 phần công đức các quý vị được 6 thì tôi cũng được một phần nhỏ nhỏ chút xíu ở trong đó. Vì sao? Vì cái bản nguyện của tôi là hội tập bộ kinh này, ai thọ trì đọc tụng bộ kinh này, người đó sẽ đều được hoan hỷ và sẽ được lợi lạc. Nhất tâm thì sẽ được như nguyện sớm hơn, tâm chưa nhất tán loạn thì cũng sẽ được lợi ích, nhưng nó sẽ đến chậm hơn. Giống như bạn sinh viên do nhất tâm tin tôi, nghe chúng tôi thì một tuần lễ thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện giải trừ những oan gia cháy chủ nghiệp chướng, đồng thời là cầu nguyện cho bệnh tật ở trên đôi tay của mình được sớm được khỏi. Hết 7 ngày sang ngày thứ 8, làm công quả thêm một chút nữa về ngủ qua đêm, mọi bệnh tật ở trên cơ thể đều hết sạch. Không thể lý giải được. Tôi khi mà nghe các bác ở trong chùa nó nói với tôi câu chuyện đó, tôi không ngờ rằng á Phật pháp nó màu nhiệm, nó vi diệu đến cái mức mà không thể diễn tả được như thế. Nếu mà Phật Bồ Tát mà gia trì cho nó về á, nó đi gặp một cái ông thầy thuốc nào đó, nó mua thuốc nó về nó chữa khoảng độ 2-3 ngày hoặc 1 tuần sau nó khỏi á, thì điều đó thì chúng ta thấy là còn gì, còn có lý. Nhưng ngủ qua có một đêm thôi, bàn tay của nó đang sần sùi như là cái vảy cái nước nó chảy đầy ra, mà qua có một đêm không còn một chút, giống như tay của tôi này này, trắng trẻo hồng hào bình thường như vậy. Xin lỗi, tay tôi thì không trắng trẻo hồng hào nhưng mà cũng không sần sùi đó. Cho nên là chúng ta thấy vi diệu đến mức độ mà tôi cũng không tin vào tai tôi nữa. Thế tôi bảo là thôi để đấy, đến tháng sau khóa tu sinh viên tới, các con dẫn bạn ấy lên gặp thầy, để thầy hỏi rõ câu chuyện cho nó chuẩn chỉ, xong rồi sẽ làm một cái chương trình Phật pháp nhiệm màu do gì công đức tụng kinh Địa Tạng đem lại cho chúng ta. Chúng ta xem và chúng ta thấy người thật việc thật thì chúng ta sẽ thấy hoan hỷ hơn, thường thường lại như thế. Rồi ở đây á, Ác Độc Quỷ Vương nói rằng á, không chỉ là kính lễ vị đó như là kính lễ Phật, mà Quỷ Vương này còn ra lệnh cho gì các vị tiểu quỷ, tức là đàn em của mình á, những vị có uy thần và những vị có chức trách ở trong hàng quỷ á, luôn hộ trì cho người đó, chẳng để cho sự trái ngang cùng các bệnh nguy hiểm hay là bệnh bất kỳ tức là bệnh bất kỳ căn bệnh nào, cho đến những công việc chẳng vừa lòng tỏa ý đến gần khu nhà cửa ruộng vườn của người đó, huống chi là đến được bên cạnh người đó ư. Nhưng mà chúng ta phải biết, đây là chúng ta phải nhất tâm, phải một lòng một dạ, phải nhất tâm thì chúng ta mới được như nguyện. Và tôi cũng mong rằng á, các Phật tử chúng ta có niềm tin thực sự vào bộ kinh này. Các quý vị đừng có cầu là thầy phải đến xem phong thủy cho nhà con nữa. Đừng có nói rằng á, thầy đến xem cho nhà con rồi bảo con làm cái gì, hay thầy lễ cho con thế này thế khác. Tôi hôm trước tôi nói rồi, tất cả những tâm nguyện bao nhiêu đời kiếp tu hành của tôi để hết vào bộ kinh này rồi. Các quý vị cứ nghe theo tôi, thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì dần dần mọi nghiệp chướng nó sẽ được tiêu trừ, không cần phải tôi đến làm lễ. Các quý vị đọc tụng bộ kinh này tức là đã có tôi ở trong đó rồi. Các quý vị dở ra chỉ cần đọc một câu, các quý vị chỉ cần cầm quyển kinh trên tay đọc được cái chữ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là đã có tôi ở trong đó rồi, đã có Phật Bồ Tát ở trong đó rồi, đặc biệt là Địa Tạng Bồ Tát thường trực ở trong đó rồi. Hãy nhất tâm mà đọc tụng thì mọi việc nó dần dần sẽ đến với chúng ta.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.